Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 11 tháng 7, chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị các diễn biến trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bolivia. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh tường thuật các diễn biến trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bolivia.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc viếng thăm 8 ngày của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ, Ecuador, Bolivia và Paraguay đã tiến hành được 2/3 chương trình. Thứ Sáu hôm qua, 10 tháng 7, Ngài cử hành thánh lễ riêng tại nhà nguyện Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Santa Cruz, nơi Ngài qua đêm, rồi đến thăm nhà tù Palmasola, cách đó 15 cây số. Trung tâm cải huấn này được chia làm nhiều khu vực dành cho các loại tù nhân khác nhau, nam, nữ, người trẻ, các tù nhân tội nhẹ và các tù nhân tội trọng. Khu nhà tù dành cho nam giới, nơi Đức Thánh Cha đến thăm, được gọi tắt là PS4, có 2.800 tù nhân và đặc biệt có khu vực dành cho các thân nhân, khoảng 1.500 người mỗi ngày. Họ có thể sống chung giống như trong một làng do chính các tù nhân quản trị. Tại buổi gặp gỡ vào lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha lắng nghe chứng từ của một số tù nhân trước khi ban huấn dụ và chúc lành cho họ. Sau đó, Ngài đến giáo xứ Thánh Giá cách đó 14 cây số để gặp gỡ 37 giám mục Bolivia, chủ chăn của 18 giáo phận toàn quốc, kể cả các vị về hưu. Sau cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Viru Viru của thành phố Santa Cruz để đáp máy bay sang Paraguay là chặng cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Ngài. Sau 2 giờ bay, vượt qua hơn 1.000 cây số, Đức Thánh Cha đến phi trường thủ đô Asunción vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Tại đây, sau nghi thức tiếp đón, Ngài về phủ tổng thống để viếng thăm vị quốc trưởng và gặp gỡ chính quyền Paraguay. Chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 7 vừa qua tại thành phố Santa Cruz của Bolivia.
Đức Thánh Cha đã rời tòa giám mục Santa Cruz từ lúc quá 9 giờ sáng. Ngài đi xe jeep màu trắng có mái che bằng kiếng, tiến qua các đại lộ rộng rãi dài một cây số dẫn đến quảng trường Chúa Kitô Cứu Thế để cử hành thánh lễ cho 2 triệu tín hữu tụ tập tại đây. Nhiều màn hình khổng lồ đã được bố trí dọc theo đại lộ để những người ở xa lễ đài cũng có thể tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ này cũng là lễ khai mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc kỳ năm của Bolivia và sẽ được tiếp nối tại thành phố Tarija. Ngoài tiếng Tây Ban Nha còn có những phần của thánh lễ, kinh nguyện, bài đọc bằng các tiếng thổ dân như Guarani, Quechua và Aymara. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đi từ sự kiện các môn đệ đứng trước tình trạng 4.000 người nghe Chúa Giêsu giảng và không có gì để ăn. Các môn đệ xin Chúa giải tán họ vì không thể kiếm đủ lương thực cho đám đông ấy. Từ đó, Ngài nêu bật trách nhiệm của mọi người góp phần làm việc để không ai bị loại trừ trong xã hội. Đức Thánh Cha nói,
Frente a tantas situaciones de hambre en el mundo podemos decir, perdón, no nos dan los números, no nos cierran las cuentas. Es imposible enfrentar esas situaciones. Entonces, la desesperación termina ganándonos el corazón.
Đứng trước bao nhiêu tình trạng đói khổ trên thế giới, có thể chúng ta nói, không thể nào đương đầu với những tình trạng như vậy, và thế là tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Đường hướng người ta chủ trương áp đặt trong thế giới ngày nay thật dễ chiếm chỗ trong một con tim tuyệt vọng. Đường hướng đó tìm cách biến đổi mọi sự thành đối tượng trao đổi, tiêu thụ, tất cả đều có thể thương lượng được. Đường hướng ấy chủ trương chỉ dành chỗ cho một thiểu số và gạt bỏ tất cả những người không sản xuất, không được coi là thích hợp và xứng đáng, vì họ có vẻ là không có lợi gì. Một lần nữa, Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, không cần phải bảo họ ra đi, chính các con hãy cho họ ăn. Đó là một lời mời gọi ngày nay vẫn còn vang vọng mạnh mẽ đối với chúng ta. Không cần một ai phải ra đi, hãy chấm dứt tình trạng bị gạt bỏ, chính các con hãy cho họ ăn. Chúa Giê-xu tiếp tục nói với chúng ta điều ấy tại quảng trường này. Đúng vậy, hãy chấm dứt tình trạng gạt bỏ người, chính các con hãy cho họ ăn. Quan niệm của Chúa Giê-xu không chấp nhận sự gạt bỏ những người yếu nhất, những người đang túng thiếu hơn cả. Khi chấp nhận sự thách đố ấy, thì chính Chúa nêu gương và chỉ đường cho chúng ta. Chỉ dẫn của Chúa được tóm gọn trong ba câu. Ngài cầm lấy một chút bánh và vài con cá, chúc tụng, phân chia và giao cho các môn đệ phân phát cho người khác. Đó chính là con đường phép lạ. Chắc chắn đây không phải là ma thuật hay là tôn thờ thần tượng. Qua ba hành động ấy, Chúa Giê-xu biến đổi được chủ trương gạt bỏ thành một đường hướng hiệp thông cộng đồng. Tôi muốn nhấn mạnh vắn tắt ba hành động ấy. Người cầm lấy. Điểm khởi hành là Chúa rất nghiêm túc coi trọng sinh mạng những người của Ngài. Ngài nhìn tận mắt và qua đó Ngài hiểu cuộc sống, tâm linh của họ. Ngài thấy trong cái nhìn ấy điều đang đập và điều ngưng đập trong ký ức và con tim của dân Ngài. Ngài cứu xét và đề cao giá trị của điều ấy. Ngài đề cao giá trị của tất cả những gì tốt mà họ có thể cống hiến, tất cả những gì tốt đẹp trên đó có thể xây dựng được. Nhưng Chúa không nói về những đồ vật hoặc tài nguyên văn hóa hay ý tưởng, nhưng là những con người. Sự phong phú đích thực của một xã hội được đo lường trong cuộc sống của dân chúng, được đo lường nơi những người già có khả năng thông truyền sự khôn ngoan và ký ức của dân tộc cho những người bé nhỏ nhất. Chúa Giê-xu không lơ là, không coi nhẹ phẩm giá của một ai, không viện cớ là họ không có gì để cho hoặc để chia sẻ. Hành động thứ hai là chúc tụng. Chúa cầm lấy và chúc tụng Cha ở trên trời. Ngài biết rằng những món quà đó là một hồng ân của Thiên Chúa, vì thế Ngài không đối xử với những vật ấy như bất kỳ vật nào, vì tất cả sự sống ấy là thành quả của tình yêu thương xót. Chúa nhìn nhận điều ấy. Ngài đi xa hơn cái vẻ bề ngoài và trong cử chỉ chúc tụng ngợi khen, Ngài xin Chúa Cha ban hồng ân Thánh Linh. Chúc phúc hay làm phép bao gồm hai cái nhìn ấy, một đằng là cảm tạ và đằng khác là có thể biến đổi. Có nghĩa là nhìn nhận rằng sự sống luôn luôn là một hồng ân, một món quà khi đặt trong tay Chúa thì đạt được một sức mạnh tăng thêm nhiều. Chúa Cha của chúng ta không tước bỏ điều gì, Ngài làm tăng thêm nhiều. Sau cùng là trao ban. Trong Chúa Giê-xu không có sự cầm lấy mà đồng thời không có một sự chúc lành và không có một sự chúc lành mà không có trao ban. Chúc lành luôn luôn là một sứ mạng. Có một mục tiêu, chia sẻ, cùng phân chia điều mình đã nhận lãnh, vì chỉ qua sự trao ban, chia sẻ, chúng ta mới tìm được nguồn mạch vui mừng, chúng ta mới cảm nghiệm được ơn cứu độ.
Từ những giải thích trên đây, Đức Thánh Cha đề cập đến Đại hội Thánh Thể Toàn quốc kỳ năm của giáo hội tại Bolivia, được khai mạc hôm nay, nhưng sẽ tiến hành tại Tarija. Ngài nói, Đó là bí tích hiệp thông làm cho chúng ta thoát khỏi cá nhân chủ nghĩa để cùng nhau sống ơn gọi theo Chúa và làm cho chúng ta xác tín rằng điều chúng ta sở hữu là chính con người của chúng ta. Nếu được đón nhận, chúc phúc và dâng hiến thì nhờ quyền năng của Thiên Chúa, do quyền năng tình thương của Chúa có thể trở thành bánh cho tha nhân. Giáo hội là một cộng đoàn tưởng niệm, vì thế trung thành với mệnh lệnh của Chúa được lặp lại mỗi lần, các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Giáo hội hiện tại hóa từ đời này sang đời kia, nơi mọi góc trên trái đất, mầu nhiệm bánh sự sống. Giáo hội làm cho mầu nhiệm ấy hiện diện và trao tặng chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta tham gia vào sự sống của Ngài, và qua chúng ta, sự sống ấy hóa ra nhiều trong xã hội chúng ta. Chúng ta không phải là những người cô lập, phân cách, nhưng là một dân tộc có ký ức được hiện tại hóa và luôn được dâng hiến. Một cuộc sống tưởng niệm cần những người khác, cần những quan hệ, cần gặp gỡ, cần tình liên đới thực sự, có khả năng đi vào con đường đón nhận, chúc phúc và dâng hiến theo đường hướng của tình yêu.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào Tổng thống Evo Morales và trao đổi với ông vài câu. Ông cũng hiện diện tại buổi lễ và tay cầm lá cờ Bolivia nhỏ. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày thứ Năm mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha mở lại các hoạt động của Ngài với cuộc gặp gỡ hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại hội trường của trường Don Bosco ở Santa Cruz. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, với phần trình bày chứng từ của một linh mục, một nữ tu và một chúng sinh, trước khi mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Marco thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa một người bị mù. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tin mừng vừa được đọc, và Ngài giải thích rằng, một đàng có tiếng kêu của người hành khất mù, và đàng khác có những phản ứng khác nhau của các môn đệ. Ngài nói,
son tres las respuestas frente a los gritos del ciego. Él también. Estas tres respuestas tienen actualidad. Podríamos decirlo con las palabras del propio Evangelio.
Có ba câu trả lời cho tiếng kêu của người mù là hãy tránh xa, im đi và hãy can đảm đứng lên. Câu trả lời thứ nhất là hãy tránh xa. Có lẽ một vài người không nghe thấy nên tránh xa, đi qua. Đó là tiếng vọng của sự dửng dưng, đi cạnh các vấn đề và làm sao để những vấn đề đó đừng động đến ta. Chúng ta không nghe thấy, không nhận ra các vấn đề ấy. Đó là cám dỗ coi đau khổ là chuyện bình thường, tự nhiên và trở nên quen thuộc với bất công. Chúng ta tự nhủ, đó là chuyện bình thường, trước giờ vẫn luôn như vậy. Đó là tiếng vọng nảy sinh từ một con tim khép kín, bị bọc thép, không còn khả năng ngạc nhiên và vì thế không có khả năng thay đổi. Đó là một con tim quen đi qua và không để cho mình bị động chạm đến. Đó là một cuộc sống tránh sang bên kia đường, không ăn rễ sâu được trong cuộc sống của dân chúng. Đó là những người chạy theo những gì mới nhất, những thứ mới bán chạy nhất, nhưng không có được một tiếp xúc, một quan hệ và không để cho mình được liên hệ. Họ đi qua không nghe tiếng kêu đau đớn của dân chúng, không ăn rễ sâu trong cuộc sống của dân, cũng giống như nghe lời Chúa mà không để cho lời ấy bén rễ trong chúng ta và trở nên phong phú. Một cây, một lịch sử không có rễ, đó là một sự sống khô cằn. Cũng như chúng ta lắng nghe kinh lạy Cha như thế nào, chúng ta cũng phải lắng nghe dân trung thành của Thiên Chúa như vậy. Thái độ thứ hai là bảo, hãy im đi, đừng quấy rầy. Đừng làm xáo trộn nữa. Khác với thái độ thứ nhất, người có thái độ này lắng nghe, nhìn nhận, tiếp xúc tới tiếng kêu của người khác. Họ biết rằng có tiếng kêu ấy và phản ứng một cách rất đơn giản bằng cách khiển trách. Đó là thảm trạng của một lương tâm bị cô lập, của những người nghĩ rằng cuộc sống của Chúa Giê-xu chỉ dành cho những người nghĩ là mình thích hợp, chỉ những người cho là được phép, một giai cấp của những người khác. Họ dần dần tách biệt, trở nên khác với dân của mình. Họ coi căn tính của họ là vấn đề trỗi vượt hơn người khác. Nhu cầu trở nên khác biệt làm cho con tim họ bị chặn đứng. Vui với người vui, khóc với người khóc, đó chính là thành phần của mầu nhiệm con tim linh mục.
Đức Thánh Cha nói tiếp, thái độ thứ ba là hãy can đảm lên và đứng dậy. Một tiếng vọng không nảy sinh trực tiếp từ tiếng kêu của người mù Bartimeo, nhưng từ nhận xét về lối cư xử của Chúa Giê-xu trước tiếng kêu của người hành khất mù. Đó là tiếng kêu biến thành một lời, một tiếng mời gọi, thay đổi, một đề nghị về sự mới mẻ đứng trước các cách thức phản ứng của chúng ta trước dân thánh của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu dừng lại trước tiếng kêu của một người. Ngài ra khỏi tình trạng vô danh của đám đông để nhận ra người mù và dấn thân với anh ta. Và thế là dần dần Ngài trả lại phẩm giá anh đã đánh mất. Ngài làm cho anh được hội nhập. Thế là thay vì nhìn anh mù từ bên ngoài, Ngài có can đảm đồng hóa với những vấn đề của anh và qua đó biểu lộ sức mạnh biến đổi của lòng từ bi thương xót. Đó là hướng đi phát sinh từ thái độ không sợ đến gần đau khổ của dân chúng ta. Cho dù bao nhiêu lần thái độ ấy chỉ là đứng cạnh họ và biến cơ hội ấy thành dịp cầu nguyện. Đó chính là hướng đi của người môn đệ Chúa. Đó là điều mà Chúa Thánh Linh thực hiện với chúng ta và trong chúng ta. Chúng ta không phải là chứng nhân về một ý thức hệ, một công thức, về một cách nghiên cứu thần học. Nhưng chúng ta là chứng nhân về tình yêu thương chữa lành và từ bi của Chúa Giê-xu. Chúng ta làm chứng về hành động của Chúa trong đời sống các cộng đoàn của chúng ta.
Cuộc gặp gỡ kết thúc khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương với bài ca Lạy Nữ Vương và Phép Lành của Đức Thánh Cha. Liền đó Ngài đến khu vực hội chợ triển lãm Expo Feria cách đó 5 cây số để gặp gỡ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thế giới kỳ 2 của các phong trào nhân dân. Trung tâm này có diện tích 5.000 mét vuông và có hội trường Gaurayo có thể chứa được 3.000 người. Tại đây, trong những ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 7, đã diễn ra cuộc gặp gỡ lần thứ ba các phong trào dân chúng, được tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Tham dự sinh hoạt này có các đại biểu của các phong trào dân chúng đến từ các nước trên thế giới, như giới lao động bấp bênh và giới kinh tế không chính thức, đại diện các tầng lớp nông dân không ruộng đất, những người dân tại các khu phố nghèo, các thổ dân và di dân. Ngoài ra cũng có một đoàn đại diện những người đấu tranh thuộc các phong trào xã hội. Trong số các tham dự viên từ phía tòa thánh có Đức Hồng Y Peter Tuckson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, Đức Giám mục Marcelo Sanchez Sorondo, người Argentina, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các phong trào dân chúng này đã được tổ chức tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái, và trong số các tham dự viên cũng có Tổng thống Evo Morales của Bolivia. Khi Đức Thánh Cha đến nơi vào lúc quá 5 giờ rưỡi chiều, Ngài đã được 6 tham dự viên, 3 nam 3 nữ, trao tặng văn kiện chung kết của hội nghị và cũng được trình bày tổng quát nội dung văn kiện. Cả Tổng thống Evo Morales cũng lên tiếng trong dịp này, và ông nói trong 30 phút. Đến phiên Đức Thánh Cha, Ngài nói.
Hace unos meses nos reunimos en Roma, y tengo presente ese primer encuentro nuestro. Durante este tiempo, los he llevado en mi corazón y en mis oraciones. Y me alegra verlos de nuevo aquí.
Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của phong trào này hồi tháng 10 năm ngoái tại Vatican trong một bầu không khí huynh đệ, quyết định, dấn thân, khao khát công lý. Và bây giờ cuộc gặp gỡ thứ hai này nhắm tạo cơ hội để thảo luận về những cách thức tốt đẹp hơn để vượt thắng những tình trạng bất công trầm trọng đang làm cho bao nhiêu người bị gạt bỏ trên thế giới phải chịu đau khổ. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta đang cần một sự thay đổi. Đây là những vấn đề chung cho mọi nước Mỹ Châu Latin và toàn thể nhân loại. Các vấn đề có tính chất hoàn cầu và không một nước nào một mình có thể giải quyết được. Chúng ta có biết nhìn nhận rằng tình trạng hiện nay không tốt trong một thế giới có bao nhiêu nông dân không có ruộng đất, bao nhiêu gia đình không có nhà ở, bao nhiêu công nhân viên không có quyền lợi, nhiều người bị thương tổn trong phẩm giá của họ hay không? Chúng ta có nhận ra rằng tình trạng hiện nay không tốt vì bao nhiêu cuộc chiến tranh điên rồ bùng nổ và bạo lực huynh đệ tương tàn gia tăng trong các khu phố của chúng ta hay không? Vì đất đai, nước, không khí và tất cả những sinh vật trong thiên nhiên đang liên tục bị đe dọa hay không? Những thực tại tàn phá ấy tương ứng với một chế độ đang trở thành hoàn vũ, một chế độ áp đặt tiêu chuẩn lợi lộc bằng bất kỳ giá nào, không nghĩ đến sự gạt ra ngoài lề xã hội hoặc phá hủy thiên nhiên. Ngày nay, sự lệ thuộc lẫn nhau trên trái đất đòi phải có những câu trả lời hoàn cầu cho các vấn đề địa phương. Sự hoàn cầu hóa niềm hy vọng, nảy sinh từ các dân tộc và gia tăng giữa người nghèo, phải thay thế sự hoàn cầu hóa tình trạng gạt ra ngoài lề và sự dửng dưng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngay cả nơi những nhóm người thiểu số đang thu hẹp, tưởng rằng mình được hưởng lợi nhờ chế độ ấy, nhưng thực tế họ cũng đang cảm thấy bất mãn và nhất là buồn sầu. Nhiều người đang chờ đợi một sự thay đổi giải thoát họ khỏi sự sầu muộn cá nhân chủ nghĩa ấy khiến họ trở thành nô lệ. Có lẽ nó đang gây thiệt hại không thể chữa lành cho hệ thống kinh tế. Sự ham hố vô độ đối với tiền bạc đang thống trị. Việc phục vụ công ích bị loại xuống hàng thứ yếu. Khi tư bản trở thành thần tượng và điều khiển những chọn lựa của con người, khi sự tham lam tiền bạc kiểm soát toàn bộ chế độ kinh tế xã hội, làm hư hỏng xã hội, phá hủy tình huynh đệ giữa con người với nhau, thúc đẩy dân tộc này chống lại dân tộc khác và đe dọa cả căn nhà chung của chúng ta. Trước những tin tức đen tối hàng ngày, chúng ta tin rằng mình chẳng có thể làm được gì nên chỉ cần chăm sóc mình và gia đình bé nhỏ của mình với tình thương yêu là đủ. Nhưng tương lai của nhân loại phần lớn ở trong khả năng tổ chức và thăng tiến những sáng kiến khác, trong nỗ lực hàng ngày tìm kiếm ba điều là công ăn việc làm, nhà ở và đất đai, và trong sự tham gia tích cực vào những tiến trình thay đổi lớn trên bình diện quốc gia, miền và hoàn cầu.
Sau khi trình bày thực trạng trên đây, Đức Thánh Cha nói với các vị lãnh đạo các phong trào dân chúng rằng, anh chị em là những người phổ biến sự thay đổi, những tiến trình thay đổi. Phải quan niệm sự thay đổi không phải như một cái gì một ngày kia sẽ xảy tới, vì ta đề ra những chọn lựa này hay chọn lựa khác về phương diện chính trị, hoặc vì ta thiết lập cơ cấu xã hội này hay cơ cấu kia. Một sự thay đổi cơ cấu mà không có sự hoán cải chân thành trong thái độ và trong tâm hồn, thì sớm muộn gì cũng trở thành một thứ bệnh bàn giấy, hư hỏng và sụp đổ. Mỗi người chúng ta chỉ là thành phần của một toàn bộ phức tạp và khác nhau, tác động trên nhau trong thời gian. Chúng ta phải chú ý đến những con người cụ thể, với khuôn mặt và danh tánh. Chúng ta rùng mình trước bao nhiêu đau khổ và cảm động vì chúng ta đã thấy và đã nghe, không phải những con số thống kê lạnh lùng, nhưng là những vết thương của nhân loại đau khổ, những vết thương của chúng ta, thân thể chúng ta. Điều này rất khác với sự đề ra những lý thuyết trừu tượng hoặc thái độ phẫn nộ, tao nhã. Sự gắn bó với khu phố, đất đai, lãnh thổ, công ăn việc làm, công đoàn, nhận ra mình trong khuôn mặt người khác, sự gần gũi hàng ngày với những lầm than cơ cực và những cử chỉ anh hùng thường nhật. Và điều giúp thực thi sứ mạng không phải đi từ những ý tưởng hay ý niệm, nhưng từ cuộc gặp gỡ chân thành giữa con người với nhau. Vì ta không yêu thương những ý niệm hay ý tưởng, nhưng ta yêu thương con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải làm việc trong viễn tượng không phe phái và tìm cách giải quyết tận căn các vấn đề tổng quát là nạn nghèo đói, chênh lệch và loại trừ. Như thế, các phong trào dân chúng trở thành một giải pháp khác với thứ hoàn cầu hóa loại trừ. Giáo hội không thể và không được xa lạ với tiến trình ấy trong việc loan báo tin mừng. Sự cộng tác với các phong trào dân chúng trong niềm tôn trọng nhau có thể tăng cường những cố gắng và củng cố các tiến trình thay đổi.
Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến một vài thách đố quan trọng trong thời điểm lịch sử hiện nay. Ngài xác quyết rằng giáo hoàng cũng như giáo hội không có độc quyền giải thích thực tại xã hội hoặc đề nghị những giải pháp cho các vấn đề hiện nay. Đúng hơn, không có một công thức. Vì thế, Đức Thánh Cha đề nghị ba nghĩa vụ lớn. Thứ nhất là đặt kinh tế phục vụ các dân tộc. Con người và thiên nhiên không phải phục vụ tiền bạc. Không chấp nhận một thứ kinh tế loại trừ và bất chính, trong đó tiền bạc thống trị thay vì phục vụ. Nền kinh tế này giết hại, gạt bỏ, phá hủy mẹ trái đất. Nền kinh tế phải là một sự quản lý tốt căn nhà chung. Một nền kinh tế thực sự có tính chất cộng đồng, lấy hứng từ Kitô giáo, phải bảo đảm phẩm giá cho các dân tộc, một sự thịnh vượng không loại trừ thiện ích nào. Công ăn việc làm, nhà ở và đất đai, và cả việc giáo dục, sức khỏe, đổi mới, những sáng tác nghệ thuật và văn hóa, truyền thông, thể thao và giải trí. Cần cơ cấu hóa toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối để những khả năng và đòi hỏi của mỗi người được diễn tả thích hợp trong chiều kích xã hội. Đó không phải là một ảo tưởng hay tưởng tượng. Những tài nguyên trong thế giới, kết quả của lao công thuộc các thế hệ của các dân tộc và là hồng ân trong công trình tạo dựng, dư đủ cho sự phát triển toàn diện mỗi người và tất cả mọi người. Trái lại, hệ thống hiện hành theo đuổi những mục tiêu khác. Do sự gia tăng vô trách nhiệm các nhịp độ sản xuất, tăng cường trong kỹ nghệ và nông nghiệp những phương pháp gây hại cho mẹ trái đất, nhân danh mức sản xuất, người ta tiếp tục phủ nhận không cho hàng tỷ anh chị em được hưởng các quyền cơ bản nhất về kinh tế, xã hội và văn hóa. Chế độ này làm thương tổn đến dự phóng của Chúa Giê-xu. Sự phân phối công bằng các hoa trái của trái đất và lao công của con người không phải chỉ là một sự thương người. Đó là một nghĩa vụ luân lý. Đối với các Kitô hữu, sự dấn thân như thế càng mạnh mẽ hơn, vì đó là một giới răn.
Nghĩa vụ thứ hai là liên kết các dân tộc chúng ta trên hành trình hòa bình và công lý. Các dân tộc trên thế giới muốn làm chủ vận mạng của mình. Họ muốn tiến bước trong an bình trên con đường tiến về công lý. Họ không muốn sự bảo hộ hoặc những sự xen mình. Trong đó kẻ mạnh nhất bắt những kẻ yếu phải phục tùng. Họ yêu cầu rằng nền văn hóa, ngôn ngữ, các tiến trình xã hội và các truyền thống tôn giáo của họ được tôn trọng. Không quyền bính nào trong thực tế hoặc được thiết lập có quyền tước đoạt các nước nghèo khỏi quyền thực thi trọn vẹn chủ quyền của mình. Và khi xảy ra như thế, họ thấy đó là những hình thức thực dân mới làm thương tổn nghiêm trọng khả năng hòa bình và công lý. Vì hòa bình không những dựa trên sự tôn trọng các quyền con người, nhưng còn trên sự tôn trọng các quyền của các dân tộc, đặc biệt là quyền độc lập. Trong những năm gần đây, sau bao nhiêu hiểu lầm, nhiều nước Mỹ Châu Latin đã thấy sự gia tăng tình huynh đệ giữa các dân tộc để làm cho chủ quyền của mình được tôn trọng. Chủ quyền của mỗi người và chủ quyền của vùng này nói chung. Nhưng người ta phải rất chú ý vì chế độ thực dân mới có những khuôn mặt mới. Đó là quyền bính vô danh của thần tiền bạc, các liên minh, một số hiệp ước được gọi là tự do mậu dịch và sự áp đặt các phương thế tiết kiệm ngày càng làm cho các công nhân và người nghèo phải thắt lưng buộc bụng. Cũng vậy, sự tập trung độc quyền các phương tiện truyền thông tìm cách áp đặt những kiểu mẫu tiêu thụ và một thứ đồng nhất về văn hóa là một sắc thái khác của chế độ thực dân mới. Đó là một chế độ thực dân ý thức hệ. Như các giám mục Phi Châu đã nói, nhiều khi chúng chủ trương biến các nước nghèo thành những mảnh của một cơ cấu, một phần của một guồng máy khổng lồ. Không có vấn đề trầm trọng nào của nhân loại có thể được giải quyết nếu không có sự đối tác giữa các quốc gia và dân tộc trên bình diện quốc tế. Nhưng sự đối tác không có nghĩa là áp đặt. Không phải biến nước này phải phục vụ và tùng phục quyền lợi của nước khác. Chế độ thực dân cũ và mới, biến các nước nghèo thành những người cung cấp nguyên liệu và công nhân rẻ tiền. Nó gây ra bạo lực nghèo đói, cưỡng bách di dân vì nó chối bỏ quyền được phát triển toàn diện. Đó là một sự bất chính, và bất chính thì sinh ra bạo lực mà không có ngành cảnh sát, quân đội hoặc mật vụ nào có thể ngăn chặn được. Chúng ta hãy chống lại những hình thức thực dân cũ và mới. Chúng ta hãy ủng hộ, chấp nhận cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hóa.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhìn nhận có những sự ác do các tín hữu Kitô gây ra trong dòng lịch sử. Tôi muốn thật là rõ ràng, như Thánh Gioan Phaolô II, tôi khiêm tốn xin lỗi, không những vì những xúc phạm của giáo hội, nhưng vì những tội ác chống lại các dân tộc bản xứ trong thời kỳ gọi là chinh phục Mỹ Châu. Tôi cũng xin tất cả mọi người, tín hữu hay không tín hữu, nhắc đến nhiều giám mục, linh mục và giáo dân đã và đang còn loan báo tin mừng của Chúa Giêsu với lòng can đảm và hiền từ, tôn trọng và trong an bình. Khi rời bỏ cõi đời này, họ đã để lại những công trình thật cảm động, thăng tiến nhân bản và yêu thương, nhiều khi cạnh các dân tộc bản xứ hoặc tháp tùng các phong trào bình dân cho đến độ tử đạo. Giáo hội, các con cái nam nữ của mình là thành phần của căn tính các dân tộc Mỹ Châu Latin. Nghĩa vụ thứ ba, có lẽ là quan trọng nhất mà chúng ta phải đảm nhận hôm nay, đó là bảo vệ mẹ đất của chúng ta. Chúng ta gia tăng thất vọng về các hội nghị thượng đỉnh quốc tế nối tiếp nhau mà không có tiến bộ quan trọng nào. Có một mệnh lệnh khẩn thiết về luân lý đạo đức rõ rệt, không thể trì hoãn được, phải hành động mà chưa được đáp ứng. Ta không thể để cho một số lợi lộc, nó có tính chất hoàn cầu nhưng không hoàn vũ, áp đặt trên các nước, bắt các nước và các tổ chức quốc tế phải tùng phục. Các dân tộc và các phong trào được kêu gọi lên tiếng, động viên và đòi hỏi một cách ôn hòa nhưng kiên trì, yêu cầu chấp nhận những biện pháp thích hợp. Sau cuộc gặp gỡ với hàng ngàn đại diện của các phong trào dân chúng, Đức Thánh Cha đã về Tòa Tổng Giám mục Santa Cruz để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Ngôn sứ Amos. Bây giờ Amasya nói với ông Amos: Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm. Nhưng ở Bethel này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông Amos trả lời ông Amasya: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Chúa đã truyền cho tôi, hãy đi tuyên sấm cho Israel, dân ta.
Ngôn sứ Amos sống vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Ông chỉ là một nông dân canh giữ chiên cừu và trồng sung ở miền Nam Palestina. Nhưng ông được Thiên Chúa chọn lựa và sai đi loan báo sứ điệp của Ngài cho vua quan và dân chúng thuộc vương quốc Israel miền Bắc, vì họ đã bỏ Gia Vê để tôn thờ các thần ngoại giáo. Ông vâng lệnh Chúa và trở thành ngôn sứ của Ngài, tức người phát ngôn, nói thay cho Chúa và truyền đạt điều Thiên Chúa muốn đến cho dân chúng sống trong vương quốc miền Bắc. Và sứ điệp Thiên Chúa truyền cho ông loan báo là một sứ điệp kinh khủng, báo trước cảnh suy đồi tang thương của vương quốc Israel. Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Israel sẽ bị đẩy xa quê cha đất tổ. Lý do là vì mọi người đã bỏ Gia Vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại và sống vô luân, dối trá, gian tham, ác độc, đàn áp kẻ nghèo hèn, làm lệch cán cân lừa đảo người mua để làm giàu. Lúa gạo mục cũng đem bán, đổi cả mạng người cùng khổ với giá một đôi dép. Ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói, ăn uống say sưa chơi bời dâm đãng, cả cha con đi lại với cùng một gái điếm. Áp bức và cưỡng đoạt của cải của người khác, bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày, đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Còn kiểu sống đạo của họ, các lễ lạt hội hè và của lễ dâng lên Thiên Chúa chỉ là phụng tự hình thức bề ngoài, vì lòng họ đã xa rời Thiên Chúa và chối bỏ Ngài. Tội ác của họ nhiều vô kể, tội lỗi của họ nặng tày trời. Chính vì thế ngày tối tăm sẽ tới và tai ương sẽ đổ ập trên đầu họ. Nào là nạn châu chấu cào cào ăn sạch lúa và cây cỏ ngoài đồng, nào là hạn hán mất mùa đói kém. Các nơi cao và điện thờ sẽ đổ nát, xác chết nằm khắp nơi. Cả đền thờ Jerusalem cũng sẽ sụp đổ, và dân chúng sẽ bị đi đầy xa quê cha đất tổ. Đây là sự thật sẽ xảy ra cho vương quốc miền Bắc vào năm 722 trước công nguyên, khi Sargon III, vua Assyria, xua quân đánh chiếm thủ đô vương quốc miền Bắc là Samaria và đốt phá bình địa, rồi đẩy dân Do Thái sang Ninive. Nó cũng sẽ xảy ra cho vương quốc Juda miền Nam vào năm 587 trước công nguyên, khi vua Nabucodonosor, vua Babylonia, thống lĩnh đại binh bao vây thành Jerusalem, đánh chiếm và thiêu rụi đền thờ, rồi đẩy dân Do Thái sang Babylonia. Các lời rao giảng này của ngôn sứ Amos khiến cho vua quan và dân chúng vương quốc miền Bắc phẫn nộ và gây xung đột với Amasa là ngôn sứ của triều đình. Amasa tố cáo ngôn sứ Amos là âm mưu chống lại triều đình và vương quốc miền Bắc, và đuổi ông về Juda tuyên sấm kiếm ăn, chứ không được rao giảng tại thánh địa của vua là Bethel. Amasa đại diện cho loại ngôn sứ giả được trả lương để nói tiên tri, thường là nói các điều vua quan và dân chúng thích nghe vì hợp với các sở thích và mong muốn của họ. Amos đại diện cho hàng ngôn sứ thật do Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi. Các sứ điệp của họ là những sự thật sống sượng bẽ bàng mà con người không ưa thích và không muốn biết, để không phải lột bỏ con người cũ và thay đổi lối sống tội lỗi của mình. Nhưng sứ điệp của ngôn sứ Amos không chỉ loan báo các tai ương hoạn nạn và những gì tiêu cực. Thực ra nó cũng bao gồm những điều tích cực. Ngôn sứ tha thiết mời gọi dân Do Thái, hãy tìm Chúa thì các ngươi sẽ được sống, hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống, và như vậy Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi như lời các ngươi nói. Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành, nơi cửa công hãy thiết lập công lý. Biết đâu Thiên Chúa, Chúa các đạo binh sẽ rủ lòng thương số còn sót của Giuse. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã luôn luôn gửi các ngôn sứ của Ngài tới để kêu gọi mọi người sống ngay lành thánh thiện, từ bỏ con đường tội lỗi, thay đổi cung cách sống vô luân, gian tham ác độc, bước đi trên con đường công chính và bình an, và trung thành với các giáo huấn và luật lệ của Thiên Chúa. Các ngôn sứ như Amos đã là các người tiền hô của Đấng Cứu Thế, dọn đường cho Chúa Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, đến sống giữa trần gian để chỉ cho mọi người con đường trở về với Thiên Chúa Cha. Các tông đồ và các giám mục là những người kế vị các ngài, cũng như các linh mục, tu sĩ nam nữ và từng Kitô hữu đều chia sẻ sứ mệnh ngôn sứ đó và có nhiệm vụ tiếp tục chu toàn sứ mệnh ấy cho đến ngày Chúa Kitô trở lại. Vậy chúng ta có ý thức được nhiệm vụ cao quý này và có đủ can đảm để chu toàn nó hay không?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc Ca Mặt Trời do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Yeah.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.